Câu số 6 rằng là Gioan chương 14 câu 18 là thầy không để anh em mồ côi. Và câu hỏi Đức Giêsu không để các môn đệ mồ côi bằng cách nào? Đấy, như vậy là dễ quá. Rồi Đức Giêsu rồi như thầy không để anh em mồ côi, nhưng thầy đến với anh em, thì câu hỏi đến với anh em khi nào? Vâng, câu này dành cho những người chưa nói bao giờ.
Con trả lời câu này
chưa nói lần nào.
Thầy sẽ không để anh em mồ côi, là Đức Giêsu sai Thánh Thần đến ở với các môn đệ. Còn thầy đến cùng anh em là Đức Giêsu đến với các môn đệ khi mà Đức Giêsu phục sinh à?
Vâng, có thể đấy là câu trả lời ngắn nhất anh chị em. Vâng, đấy, thành ra ở đây Đức Giêsu hứa là đến với môn đệ là phục sinh nhỉ? Có thể hiểu như thế. Và không để mồ côi, khi Đức Giêsu nói không để mồ côi vì ngày sắp sửa chia tay các môn đệ. Và như anh chị em thấy những bài phúc âm ở trong chương 14, 15, 16 này bao giờ cũng nhằm mục đích an ủi các môn đệ, làm cho họ được bình an, trấn an họ đấy. Vâng, thành ra 18 này tức là thầy sẽ không để anh em mồ côi, thầy đến với anh em, không có chữ sẽ mà đây dịch là đúng đấy, thầy đến với anh em và có thể hiểu được là phục sinh rồi, đến với anh em khi nào? Câu số 7 anh chị em, Gioan 14:19 một ít nữa thôi nghĩa là gì? Vâng, đấy, thế rồi chúng ta được sống nhờ ai? Một ít nữa thôi, câu 19 này, một ít nữa thôi, thế gian sẽ không còn thấy thầy. Đấy, vâng, thế anh chị em hỏi một ít nữa thôi, tức là chừng nhiều ta? Vâng, mời ông Hạnh. Phải can đảm.
Thưa cha, chương 14 câu 19, chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy thầy, còn anh em sẽ được thấy thầy, vì thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.
Vâng.
Thế cha, theo con nghĩ thì một ít nữa thôi thì Chúa Giêsu nói là các con đừng có lo, thì chỉ làm xong công việc của thầy thôi, thầy sẽ trở lại trong 3 ngày, là một ít thôi, thì con nghĩ là như vậy.
Tức là bây giờ lúc Chúa Giêsu nói là gần ngày gần chết.
Dạ, ngày lúc ngày chuẩn bị ngày cáo biệt đó, thì ngài nói là một ít nữa thôi, thì con yên tâm, thầy sẽ làm xong việc của thầy, thầy sẽ trở lại với con là ngày phục sinh. Thì một ít nữa thôi, thì con nghĩ là như vậy chứ.
Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cũng định nghĩ khác mà chưa nghĩ ra được. Một ít nữa thôi là gì? Vâng, thế câu thứ hai anh em, thầy sống và anh em cũng sẽ sống. Có anh em nào thích cái câu này không? Có ai đọc cho tôi Galata 2:20 không? Có ai thích không? Vâng. Vâng, bà Huy. Vâng.
Thưa, Galata 2 câu 20. Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Giêsu sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng sống vì tôi.
Vâng, thế bà có định nói gì không?
Thưa cha, con nghĩ là trong câu này, khi mà mình đã tin tưởng vào Chúa rồi, thì cuộc đời của mình sống đó, phó thác tất cả mọi sống trong Chúa, không còn sống cho mình nữa, mà là chỉ có sống trong Chúa ở trong mình mà thôi. Ngoài ra không có nghĩ gì khác. Đại cha con xin có bấy nhiêu thôi.
Có ai thêm nhiều nữa không? Cái này đấy là nhiều thôi. À, bên này dường như chưa nhỉ? Khu nhà bên này có vẻ im ắng. Vâng. Đây, mời chị Cúc này.
Dạ, thưa cha, cái phần mà một ít nữa thôi là cha đã trả lời rồi. Dạ, phần sau... chúng ta được sống
nhờ
ai?
Đúng rồi, câu sau rồi, đúng rồi.
Dạ. Dựa trên câu Galat 2 câu 20 đó.
Không, dựa trên câu Gioan 14:19 đấy ạ, rồi cái câu kia là thêm thôi ạ. Vâng.
14:19 dạ. Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Tức là khi thầy sống thì anh em mới sống.
Rồi, lúc nào Đức Giêsu sống ạ?
Chúa Giêsu sống là sau khi người chết rồi và người phục sinh.
Mày quá. Sống sau khi người chết. Vâng, tức là sau khi phục sinh. Dạ. Vâng, tức là sau khi phục sinh, lúc phục sinh là Đức Giêsu sống phải không ạ?
Dạ.
Vâng. Và lúc đấy Đức Giêsu nói là khi thầy sống thì anh em sẽ sống. Vâng. Vâng, thầy chị có nói thêm gì nữa không?
Chúng ta sống là nhờ sức sống của Đức Kitô phục sinh, và chúng ta sống là nhờ lòng tin vào Con Thiên Chúa.
Vâng, dựa trên Galata 2:20.
Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, cái câu vừa rồi nhìn ngắn vậy chứ mà sâu lắm ấy. Vâng. Tức là ở đây Đức Giêsu nói là và thầy sống và anh em cũng sẽ sống, và chúng ta như vậy chúng ta đang sống trong mùa phục sinh ấy. Thành ra anh chị em biết là sự sống là quan trọng, và đúng là Đức Giêsu phục sinh đem đến cho chẳng những là Ngài sống, nhưng mà cái sự sống của Ngài là sự sống mà Ngài muốn chia sẻ cho chúng ta. Và anh chị em biết, tức là ở đây cái điều đặc sắc của Kitô giáo, anh chị em bảo nếu mà Chúa sống thì mình cũng sống như thế thì đâu có gì khó. Ở đây có một nét đặc sắc là chỉ có một sự sống thôi. Cái sự sống đó đến từ Chúa Cha. Và Chúa Cha khi cho con của mình phục sinh nhờ Thánh Thần, bao giờ Ba ngồi cũng làm việc. Và Đức Giêsu được phục sinh nhờ Thánh Thần. Chính Cha cho con của mình được phục sinh, chính Cha trả cho con sự sống, và chính sự sống ấy từ Cha đến với Đức Giêsu, thì sự sống ấy Đức Giêsu lại muốn trao cho từng người chúng ta. Bất cứ ai tin vào Ngài thì cái dòng sự sống đó lại chảy đến với người đó. Thế anh chị em thấy như thế, anh chị em hỏi ủa như vậy là đặc tính của người Kitô hay hữu là gì? Chúng ta rất dính với cả Chúa Cha lẫn Chúa Giêsu, chứ không phải là sự sống là ai là có sự sống của Ngài người riêng rồi tôi riêng, chỉ có một nguồn sự sống thôi. Và như thế khi chúng ta chia sẻ sự sống của Giêsu là chúng ta chia sẻ cả sự sống của Thiên Chúa. Đấy, thành ra như anh chị em thấy những chuyện này là chuyện rất đặc biệt. Vâng, cảm ơn. Câu số 8 ạ. Đấy, cái câu số 8 lúc nãy cũng trả lời rồi. 14:20, ngày đó anh em sẽ biết rằng thầy ở trong Cha thầy, anh em ở trong thầy, thầy ở trong anh em. Ngày đó là ngày nào? Có dễ đấy, anh chị em nào có trả lời cái này không? Ngày đó.
Dạ, kính thưa cha, theo con nghĩ ngày đó là ngày kể từ ngày mà Đức Kitô phục sinh cha.
Vâng, đồng ý. Rồi, đấy. Thế thì câu sau thì sao? Ngày đó là ngày nào? Tại sao ngày đó lại có chuyện như thế? Ngày đó anh em sẽ biết rằng thầy ở trong cha thầy. Đấy. Anh em ở trong thầy, thầy ở trong anh em. Câu rất là phức tạp. Tại sao lại có cái kết luận như thế? Cái ngày đó, tại sao ngày Chúa phục sinh thì lại có nhiều chuyện như thế nhỉ?
Dạ, kính thưa cha, là tại vì con nghĩ là một khi mà Chúa Giêsu được dâng cao lên thì Chúa Giêsu sẽ kéo mọi người lên với Chúa Cha. Và cái lúc mà Chúa Giêsu phục sinh thì người đã được Chúa Cha ban cho sự sống mới, và lúc đó Ngài đã có Cha và Con và Thánh Thần đã nên một với nhau, và cái tương quan giữa Đức Giêsu với Chúa Cha và giữa chúng ta với Đức Giêsu ngày càng rõ hơn ạ.
Vâng, cảm ơn ạ. Anh chị em thấy cái câu vừa rồi chúng ta mới nghe là đặc biệt nhé. Anh chị em coi lại câu 20 này. Và đấy là cách viết của Gioan ạ. Khi Gioan viết về những mầu nhiệm cứ cuốn vào nhau ấy, mà không có dễ chứ. Ngày đó anh em sẽ biết rằng, nếu chúng ta đồng ý với nhau, ngày đó chính là ngày phục sinh. Khi Đức Giêsu phục sinh, anh em biết rằng thầy ở trong cha thầy. Như tại sao Đức Giêsu phục sinh mà chúng ta lại biết Đức Giêsu ở trong Chúa Cha? Tại sao vậy? Đức Giêsu bị đóng đinh, bị dương cao, rồi tại sao? Đấy, có ai thích trả lời câu này không? À có ạ, vâng. Hay quá.
Dạ thưa cha, tại vì khi mà Đức Giêsu phục sinh, Ngài đến với các tông đồ thì Ngài thổi hơi vào các tông đồ và Ngài nói là anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Ở trong Gioan luôn, tin mừng của Gioan.
Và sao sẽ biết rằng thầy ở trong cha? Ngày ấy anh em sẽ biết rằng thầy ở trong cha. Đấy, vâng, cái câu đấy ạ.
Dạ. Dạ, con thưa cha, cái câu này thì con nhớ đến cái bài hôm thứ hai là cha bảo là Chúa Giêsu đến thế gian, rồi khi chịu chết thì Chúa lại quay lại trở về với Chúa Cha, thì tức là Chúa lại ở trong cung lòng Chúa Cha, thì mọi người sẽ thấy Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha, và Chúa Giêsu lại đến thế gian để đem các môn đệ, nên thì các môn đệ lại ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu lại ở trong các môn đệ ạ.
Vâng, nhớ bài cũ ạ. Vâng, vâng. Có ai chưa nói bao giờ mà muốn nói không?
Thưa cha, khi Chúa Giêsu chết thì chính Chúa Cha đã làm người trỗi dậy. Vâng. Và sự sống bắt nguồn từ Chúa Cha. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha trao ban sự sống ấy.
Nên là sao?
Cho nên Chúa Giêsu ở trong lòng của Chúa Cha.
Vâng, tức là vâng cũng nghe cũng được đấy. Tức là khi Đức Giêsu phục sinh thì cho thấy rằng là Đức Giêsu có phải là người bê bối không nhỉ? Có phải là người tội lỗi không ạ? Không ạ, đấy. Và như thế Đức Giêsu khi còn sống, Ngài hay nhận mình là ai đối với Thiên Chúa?
Con.
Là con ạ, à. Mình hay nhận mình là con. Thế thì bây giờ khi Đức Giêsu chết mà Ngài được phục sinh thì cho thấy rằng cái điều mà Ngài nói, những lời Ngài nói và những việc Ngài làm là
của Chúa Cha
là đúng ạ. Yeah. Vâng, là đúng. Yeah. Và đúng Ngài là như thế, và vì thế nên cái việc mà Chúa Giêsu được phục sinh cho thấy rằng đúng là Chúa Giêsu ở đây, như cái anh tờ giấy ấy, anh chị em thấy gì ạ? Là cho thấy rằng đúng Giêsu ở trong ạ, đấy, ở trong gì ạ? Ở trong, vâng, ở trong Chúa Cha. Tức là người của Chúa Cha chứ không phải là cái người mà, vâng. Thế chị em.
Dạ, thưa cha, con cũng cùng ý đó, là khi sống, khi Đức Chúa Giêsu sống lại, tức là nhờ Đức Chúa Cha cho.
Vâng, sống lại là nhờ Đức Chúa Cha, vâng. Thôi người cuối cùng.
Ngày đó, tức là sau khi Đức Giêsu sống lại, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Đó là sự kiện các môn đệ được tham dự vào sự sống của Đức Giêsu, và cũng chính là kết quả của việc Đức Giêsu ban thần khí cho các môn đệ. Mà thần khí là đấng phát xuất từ Chúa Cha, sẽ làm cho các môn đệ biết Đức Giêsu và Chúa Cha là một, tức là Thầy ở trong Cha của Thầy, và các môn đệ trong thần khí sự thật sẽ nên một với Đức Giêsu. Khi ấy anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em.
Vâng, cảm ơn chị. Đúng đấy, thầy đại khái là như vậy. Thế anh chị em thấy như là cái ngày Đức Giêsu phục sinh thì chúng ta biết rằng Đức Giêsu, những lời Ngài nói là Ngài ở trong Chúa Cha, thì những lời đấy đúng là thật như thế. Vì nếu mà Ngài nói sai thì chắc là Ngài không được phục sinh. Ngài là phục sinh, tức là Ngài mà chết, một người mà chết mà lại được sống lại, mà chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, thì người đó đúng là người của Thiên Chúa. Nhưng mà đồng thời Đức Giêsu còn nói là khi Ngài phục sinh thì cái tình của Ngài với các môn đệ nó trở nên tốt hơn đấy chứ. Trước đây thì vẫn vậy, bây giờ là tốt hơn. Anh em ở trong Thầy, Thầy ở trong anh em. Mà anh chị em thấy, nhìn thấy luôn luôn trong Phúc Âm Thánh Gioan có một tam giác đấy. Tam giác là thứ nhất là có Chúa Cha, thứ hai có Chúa Giêsu, thứ ba có môn đệ. Đấy. Chúa Giêsu ở trong Cha, rồi môn đệ ở trong Giêsu, Giêsu ở trong môn đệ. Đấy, chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà sao rồi cuối cùng anh chị em sẽ thấy câu 21. Vậy chúng ta đi tiếp câu 21. Câu 21 là câu rất đẹp, câu hay nhất của bài hôm nay ạ. Vâng, như vậy anh chị em nào có thể đọc cho tôi 14-21, câu cuối cùng của bài hôm nay.
Thưa cha, câu 21: ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Người sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
Vâng, tức là câu hỏi như thế nào anh chị em nhỉ? Câu hỏi của tôi là thế nào? Đó là Đức Giêsu có nói câu này với tôi hôm nay không? Khi giữ điều răn của Đức Giêsu thì tôi được gì? Vâng, câu này như vậy đâu có khó khăn gì. Đố anh chị em mà ai mà biết được á, tại sao cái câu 21 này á mà lại là câu nói với chúng ta hôm nay? Ai mà biết được cái đó là giỏi lắm á. Chữ gì ạ? Nhờ chữ gì? Ai? Anyone? Whoever, bất cứ ai, đấy, vâng, vậy là, vâng, rất là tinh. Ai có điều răn đấy thì anh chị em thấy câu 21, ai mà có điều răn của Thầy, có điều răn là một chuyện, còn giữ nữa, đấy, vừa có vừa giữ, thì người ấy là kẻ yêu mến Thầy, lúc nãy nói rồi, luôn luôn là giữ điều răn, đấy, thì câu 21 này ngược lại đó, là giữ điều răn thì là chắc chắn là người yêu mến. Mà bây giờ các anh chị em thấy cái dọc của lý luận này, cái dọc chạy theo cái hậu quả này, mà ai giữ này thì là yêu mến Thầy, mà hậu quả này, ai mà yêu mến Thầy thì được Cha Thầy yêu mến. Dễ thương vậy. Tức là bởi vì đơn giản là nếu mà mình yêu con thì tự nhiên người cha cũng thích. Nhất là chưa kể đến đối với Đức Giêsu là người mà được cha sai, nên đón nhận Đức Giêsu cũng là đón nhận chính ông sếp của Đức Giêsu là người sai Đức Giêsu. Đấy, thành ra là dĩ nhiên là yêu mến Đức Giêsu thì Cha Thầy cũng yêu mến. Và nếu mà cha thầy yêu mến thì lại có một cái điều bước nữa cũng rất đặc biệt. Đó là cha thầy yêu mến, lúc nãy là ai yêu mến thầy thì bây giờ làm sao ạ? Thầy yêu mến người ấy. Như thế anh chị em thấy là rõ ràng là Kitô giáo luôn luôn nói đến chuyện là cái tình yêu đặc biệt đối với Giê-xu. Tôi như tôi đã nói, tôi không biết các tôn giáo khác như thế nào, nhưng mà đúng là ở đây là có một tình tương quan rất đặc biệt. Chứ không có tương quan này thì không thành Kitô hữu. Chứ không phải chỉ là rửa tội là chưa đủ. Vâng, rửa tội mà như không thôi, như một nghi thức thì là chưa đủ. Đây là cái tình mà sống, ai yêu mến thầy thì được cha thầy. Như vậy ai yêu mến thầy ở đây, à nhưng mà anh chị em ơi lạ lắm, đúng đây nha, ai giữ điều răn của thầy thì người đó yêu mến thầy. Thế bây giờ ai yêu mến thầy thì mình cứ tưởng là được thầy yêu mến, thật ra không phải vậy, có đúng không ạ? Phải được là cha thầy yêu mến. Nhưng mà anh chị em thấy lại một lần nữa cái tam giác nó rất lạ đấy. Ai yêu mến thầy, ai giữ điều răn thầy thì là yêu mến thầy, mà ai yêu mến thầy thì cha thầy yêu mến người ấy. Đấy, cha thầy yêu mến người ấy, đúng rồi nè, và thầy yêu mến người ấy. Dĩ nhiên người ấy yêu mến thầy thì thầy yêu mến lại, mà thầy yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đấy, vâng, anh chị em thấy cái này cũng là đặc biệt. Nhưng mà tôi còn một phút nữa tôi nói anh chị em biết là để tặng cho anh chị em câu số 23, câu kinh khủng, còn kinh khủng hơn câu 21 nữa, câu 23. Và nếu anh chị em thích câu này thôi thì anh chị em bắt đầu có đời sống thiêng liêng đấy. Đời sống thiêng liêng là bắt đầu để ý đến những cái điều này. Vâng, câu 23 như thế này anh chị em ạ. Anh chị em này luôn, anh chị em ở lúc nãy cũng nói rồi, giữ điều răn là yêu mến. Còn bây giờ ngược lại này nha, ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời của thầy. Anh chị em bảo rồi, cái này biết rồi, yêu mến thầy thì giữ mến thầy. Và khi tôi giữ lời thầy thì cha thầy yêu mến người ấy. Ở lạ chưa, tôi yêu mến Giê-xu thì cha của Đức Giê-xu yêu mến tôi. Đấy, thế là vậy, là như vậy là, chứ không có nói là Đức Giê-xu yêu mến mà cha thầy yêu mến người ấy. Rồi bây giờ cuối cùng cái câu rất đẹp anh chị em, cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy. Thế thôi. Và câu cuối để nhắc anh chị em rằng, anh chị em cứ hỏi cha thiên đàng ở đâu. Đấy, thiên đàng ở ngay lòng của mình. Thế thôi. Khi mà anh chị em yêu mến Đức Giê-xu, giữ lời Đức Giê-xu thì thiên đàng đến ngay trong lòng. Và tôi cũng nhắc luôn anh chị em, chỗ nào của Chúa Cha, Chúa Con thì chỗ đấy có Thánh Thần, thành ra là có đủ ba ngôi. Thành ra anh chị em, mỗi người chúng ta đều đền thờ di động. Thế nên anh chị em mới biết phạm tội nó cũng hơi bẩn ở chỗ đó, là bởi vì luôn luôn làm bẩn đền thờ. Thế Chúa Giê-xu mà còn sống ngày hôm nay, ngày nào cũng có phải đi lượm dây để mà bện lại thành một cái roi ấy, để mà đuổi ấy, đúng không ạ? Đấy, thì anh chị em thấy khi mà mình nhìn thấy cái sự cao trọng của chính mình ấy, thì mình đâu có phạm tội mà dễ được. Vâng, đấy, cha thầy sẽ đến, thầy, cha thầy và thầy đến và ở lại nơi người ấy, dựng nhà nơi người ấy. À, vâng, và như thế anh chị em, câu cuối chắc để anh em chị em tự làm, đọc nguyên bài này anh chị em khám phá thấy rằng Chúa đọc từ từ cái bài phúc âm hôm nay đến thêm hai câu nữa, anh chị em thấy đời sống mới của người Kitô hữu là đời sống ở lại trong ba ngôi, và trong một cái tương quan mà tôi này Chúa Cha này, Chúa Con này, và ba ngôi với tôi cứ gắn với nhau ấy. Đấy, và tôi yêu Chúa Giê-xu thì cha lại yêu tôi, rồi tất cả nó cứ, anh chị em mà vẽ hình ra, anh chị em ra nhiều hình rất đặc biệt.